This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Xin chào Tiến Dũng.
Vâng, Nghiêm xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Mà cuối tuần này là Father Day rồi, sao có tụ tập ăn uống gì không?
Đó, ngày lễ cha thì ngày nào đó Dũng cũng ngày lễ cha kiếm thưa vị. Cũng rất là bình thường. Không biết Dũng Nghiêm sao, có chương trình gì không?
Thì chắc cũng sẽ có. Nhưng mà Tiến Dũng có định đi đâu không? Hay là chỉ ở nhà thôi?
Đó, thật sự ra thì không biết anh Dũng Nghiêm sao. Nhưng riêng về cá nhân Tiến Dũng thì đi rất ngoại trừ là cái reunion, tức là họp mặt bạn bè hay gia đình gì đó, thì Dũng có một cái chương trình báo trước, tính trước. Nhưng mà nó đi chơi đó, hình như mình chưa bao giờ có một cái sự tính trước hay gì, thậm chí đi ngay cả đi Việt Nam nữa. Nên quý vị thấy đùng cái tuần sau Dũng nghĩ thì là cũng được surprise. Tại vì Dũng thấy là tính trước rồi, mình thấy cũng nhiều cái mình thấy lo lắng lắm. Nên dường như tuần sau mình nói, tuần sau trời đẹp quá, đi đi Florida chơi, thì mình đi Florida chơi vậy thôi. Còn ngoài ra tính trước thì Dũng ít khi nào tính trước những cái chuyến đi gần gần như vậy. Nếu đi xa thì dệt, 1-2 tháng hay là 6 tháng thì dệt. Well, buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, thị trường chứng khoán rất là tốt. Tốt ở đây tức là màu xanh. Có thể rằng nó sẽ lên nhẹ thôi, và những cái report sáng hôm nay như nó rất là nhẹ nhàng. Thì Dũng nghĩ rằng thị trường chứng khoán lên hôm nay sẽ rất là nhẹ nhàng. Và cũng giúp cho cái ngày lễ cha nó thật là nhẹ nhàng. Bởi vì khi mà thị trường chứng khoán màu đỏ thì hôm nay chắc những ông cha không được vui lắm, những ông cha của gia đình, những ông cha xứ, những ông bố đó, những ông bố sẽ không được vui lắm. Bởi vậy nên thị trường chứng khoán ngày hôm nay màu xanh, nhưng mà màu xanh cũng nhẹ nhẹ thôi. Sáng nay thì riêng về Dow Jones lên 106 điểm, 34.514 điểm, Nasdaq thì lên 19 điểm, 13.802 điểm, S&P 500 thì lên được 7 điểm, hiện tại là 4.433 điểm, dầu thô lên 22 xu 70 đồng 84 xu cho một thùng dầu thô, quý vị. Vàng thì lên 1 đồng 70 xu, 1.972 đồng 40 xu cho một ao vàng. Lãi suất thì giống nhau, mấy ngày nay thì y như vậy, 15 năm là 6.40, 30 năm là 7.06. Vàng thì mua vào 66.550.000 đồng cho việc ở Việt Nam, bán ra là 67.150.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này khá là thú vị. Trong cái cuộc họp báo và đa số thì bà Janet Yellen là bà Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ, thì có rất nhiều nhà kinh tế gia hoặc là những người làm báo, những người làm về thông tin, họ biết về kinh tế, họ ngồi họ nói chuyện với bà, họ nói rằng đồng Mỹ Kim có bị mất giá hay không trong bối cảnh có nhiều quốc gia cũng không có dự trữ nhiều về đồng Mỹ Kim, mà gọi là dự trữ ngoại hối, exchange reserve. Thì cái tích chữ cover thì bà trả lời như thế này, quý vị. Thật sự ra thì không phủ nhận cái đồng Mỹ Kim nó bị decline, international decline, tức là có nhiều quốc gia họ không có sử dụng cái đồng Mỹ Kim, hay là không phải sử dụng, xin lỗi, không có dự trữ cái đồng Mỹ Kim. Nhưng mà bà nói rằng đồng Mỹ Kim vẫn là, đồng đô la vẫn là king, vẫn là king. Lý do vì một cái survey mới nhất từ cái IMS về cái nó gọi là nãy chúng nói là dự trữ ngoại hối, cover currency proportion foreign exchange reserve, thì họ nói rằng 58.6% là các quốc gia trên toàn thế giới đang dự trữ cái đồng Mỹ Kim, trong đó có Việt Nam rồi. Và thứ nhì, đứng thứ nhì là châu Âu, người ta dự trữ đồng Euro đó là khoảng 20.5%. Tổng hai con số này lại là khoảng gần như là 80%. rồi những quốc gia nhỏ nhỏ khác nữa không tính, tức là 100% thì trong đó là Hoa Kỳ. 58% các quốc gia trên toàn thế giới là dự trữ đồng Mỹ kim. Trong khi một con số mà rất là khiêm nhường mà Tiến Dũng cho rằng khôi hài, buồn cười là Trung Quốc là một trong những quốc gia luôn tuyên bố rằng đồng nhân dân tệ hay là đồng yuan sẽ chiếm lãnh thị trường trong tương lai, và một trong những quốc gia mà đã gọi là ủng hộ đã là khối Ả Rập. Trung Quốc mua dầu thô khối Ả Rập bằng đồng nhân dân tệ, họ nhận lực, họ lấy luôn. Tại vì họ có mua lại đồ Trung Quốc, họ mua ly gián, dĩa, những cái gì mà disposable của Trung Quốc thì giống như Hoa Kỳ, họ mua đồ của Nhật rồi họ đưa chiếc máy bay qua quê thì giống như vậy, nó đơn giản như vậy ha. Nhưng mà cả thế giới chỉ có 2.7% là dự trữ đồng nhân dân tệ thôi. Một con số thiệt là khiêm nhường. Một cái giấc mơ mà gọi là trước đây Trung Quốc đã thường nói là một cái giấc mơ họ muốn đồng nhân dân tệ sẽ chiếm lãnh thị trường qua mặt luôn cả đồng Mỹ kim, thì đây là giấc mơ này vẫn là cái giấc mơ ảo kia thưa quý vị. Nói sơ về đồng Mỹ kim thì năm 1945, thời điểm mà Hoa Kỳ thịnh vượng lên sau những cái cuộc chiến thế chiến thứ nhì đó, thì họ thịnh vượng lên và đồng Mỹ kim rất mạnh trong thời điểm đó, khoảng trên 90% quốc gia dự trữ đồng Mỹ kim. Lý do vì Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất những mặt hàng mà cả thế giới họ đều ngưỡng mộ, trong những mặt hàng đó là máy bay đi, họ không thể nào xách tiền Việt Nam mua máy bay trong thời điểm đó, hay còn họ không thể nào xách tiền Trung Quốc, tại vì những quốc gia bất ổn hết, không thể nào xách tiền đi, chỉ có tiền Mỹ mới mua được hàng Mỹ trong thời điểm đó. Vì nhớ ở Việt Nam thời điểm mà sau năm 1975 không, xung chào đồng Mỹ kim đó, dễ sợ, coi như là ai có 100 đô là sống xòe phởn trong cả tháng trời đúng không? Thì thời điểm đó đồng Mỹ kim gọi là thật sự là king of currency. Và đến kéo dài đến năm 1971, thời đó là thời ông Nixon, Richard Nixon, ông này không biết ông suy nghĩ làm sao, hay là thời điểm đó thiếu tiền quá, cái ông do rằng vàng không backup đồng Mỹ kim nữa, không cần vàng nữa, chứ là như là vàng back for những cái đồng tiền nhau như gọi là bảo chứng. Đồng Mỹ kim là bảo chứng, thí dụ dễ hiểu nha, 100 Mỹ kim thì phải có 2 chỉ vàng trong gọi là ngân khố hay là trong những cái chỗ nào để mà giá trị của 100 Mỹ kim tức là gọi là bảo chứng. Nhưng mà năm 1971 thì ông Nixon, Richard Nixon nói là đồng Mỹ kim bây giờ bảo chứng bằng niềm tin và uy tín, hay là nói chính xác hơn là backed by full of faith and credit tức là không có vàng nữa. Từ lúc đó xuống còn đến bây giờ, đồng Mỹ kim đã bị mất giá trị về người ta, cái giá trị riêng của nó đã mất rất là nhiều cái thứ vị, nhưng mà vẫn còn giá trị, mất nhưng mà vẫn còn giá trị. Thì đó là sơ khởi về cái giá trị đồng Mỹ kim và cái history về cái đồng Mỹ kim. Và sau khi hỏi thì bà nói rằng cái câu này thì tôi thấy rằng bà nói đúng, gold. Người ta hỏi rằng nếu mà trường hợp như vàng, như đồng Mỹ kim xuống, thì bà nói là bất cứ thứ gì cũng có thể xuống hết, nhưng mà vàng là một trong những cái luôn rồi, always đi lên. Gold, a person's power remain more stable over time. Tức là cái giá trị của vàng luôn luôn đứng vững ngày này qua ngày khác, đi lên chứ không có đi xuống. Đó là vàng. Chúng ta có thể để ý thế này, khoảng chừng 20 mấy năm về trước, $1,000 chúng ta có thể mua được 2 cây vàng rưỡi, nhưng bây giờ $1,000 chúng ta có thể mua không được nửa cây vàng. Đó là cái giá trị mà theo thời gian nha, giá trị theo thời gian. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến ông Bill Gates và ông Tập Cận Bình. Bản tin này khá thú vị. Ngày hôm nay thì sáng hôm nay chúng ta thấy rằng ông Bill Gates đã đi máy bay qua trực tiếp gặp ông Tập Cận Bình, mà kêu qua cái cuộc chào hỏi thì hai người này xưng với nhau bằng old friend, tức là anh bạn già của tôi, rất là thân thiết. Từ năm 2019 nhất đến nay thì hình như là Microsoft không có một cái sự nhẹ nhàng nào lại bên Trung Quốc hết, đùng cái chạy như vậy, vì cũng biết rồi. Hiện tại thì không có riêng về Microsoft không thôi, nhưng mà Tesla, Chase, Starbucks, Apple, Samsung, Volkswagen, rất nhiều những ông chủ của tập đoàn này, tập đoàn kia, công ty này, công ty kia đã bay qua Trung Quốc personally, đi cá nhân. gần đây nhất thì tôi thấy là anh chàng Element cũng qua bên Trung Quốc. Ok, vì trong cái bối cảnh, nếu chúng ta dùng cái từ mà chúng ta hiểu là trâu bò hút nhau rồi mũi chết là ở đây, Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia hiện tại đang kình nhau, Taiwan, rồi những cái theo dõi công nghệ rồi vân vân, thì quốc gia này ban, quốc gia kia ban công ty này, quốc gia này tôi ban công ty của anh, thế là tôi cấm vận công ty anh cấm vận tôi cấm vận công ty của anh, thì nó sẽ đến lúc ảnh hưởng đến những cái công ty này. Bây giờ tôi dùng xin thí dụ cho dễ hiểu, một ngày nào đó vui vui ông Tập Cận Bình nói là hey Tesla you done, just get out. Bây giờ thí dụ như vậy đi, chúng ta có cái nhà cho mướn, ok, một ngày nào đó chúng ta đến kêu cái người mà mướn nhà vì nói tôi cho anh tháng nữa, cái người kia đâu có tư cách gì chống cự, không có tư cách gì mà gọi là appeal hay là dispute gì hết, kêu ra là ra, tại vì ổng là chủ nhà mà. Thì nó giống như vậy, thì những cái công ty này họ rất là sợ những trường hợp đó, nên họ qua họ vú về Trung Quốc trước, vì Trung Quốc là một cái thị trường đứng thứ nhì. Nếu không làm Trung Quốc thì làm những cái quốc gia khác thì không có được lợi bằng Trung Quốc. Trong tương lai thì cũng có nói vậy, nó có những cái dường như bây giờ đùng một cái chính phủ Hoa Kỳ nữa là tôi ban này thì Trung Quốc ban công ty này, Tesla không được làm ăn ở Trung Quốc nữa thì Tesla sẽ rút về thôi. Hai bên, tức là cái những cái con mũi này có thể chết bất cứ lúc nào, con bò hút cũng chết, con trâu hút cũng chết, một Trung Quốc cấm cũng mệt mà Hoa Kỳ ban cũng mệt. Như hiện tại chúng ta biết Hoa Kỳ ban những cái công ty nào sử dụng của những cái semiconductor, tức là những cái technology của Trung Quốc hay là của quốc gia này, thì bây giờ the same thing Tesla. Và trong tương lai, Dũng giải thích quý vị cái này cách đây vài tháng trước, trong tương lai thì Việt Nam là một trong những quốc gia mà rất là dễ gọi là bà mai ông mối, người đứng trung gian. Có thể những cái dù một ngày đó Tesla bị cấm thì Tesla cũng sẽ sản xuất xe bình thường, nhưng mà phải đưa qua Việt Nam, đóng một cái kịch Make in Việt Nam để qua Mỹ, tại vì Mỹ và Việt Nam rất là cái trade rất là bình thường. Chẳng hạn như những cái mặt hàng của Trung Quốc, xe Trung Quốc không được vào Hoa Kỳ, như ví dụ đưa thí dụ cụ thể cho chúng ta dễ hiểu, một cái xe ở Việt Nam chuyển qua Trung Quốc, chiếc xe chuyển qua Mỹ là chiếc xe VinFast chẳng hạn, chúng thấy là Make in Việt Nam, chiếc xe này Việt Nam làm, nhưng mà mở ra bên trong chúng ta có chắc là đồ Việt Nam không, đúng không, có chắc là như vậy không? Không chắc, đúng không, tại vì nó có nhiều mặt hàng từ Trung Quốc, thì Trung Quốc không có nhập một chiếc xe của mình đi vào Hoa Kỳ được, họ phải mượn một cái công ty, một cái quốc gia nào đó để đi vào Hoa Kỳ, thì điển hình cụ thể là chiếc xe VinFast, ví dụ như vậy. Và đó là cái tình hình mà hiện tại bây giờ chúng ta biết là trong tương lai thì AI cũng là một trong những cái chiếm lĩnh thị trường, và ông Bill Gates đã qua bên Trung Quốc để có thể là cái AI đầu tiên mà được mạnh mẽ, phát triển mạnh mẽ, không cần phải qua quốc hội phê duyệt, thì ở Trung Quốc. Và cái điều này thật sự rất là nguy hiểm, kính thưa quý vị, rất nguy hiểm. Như Oracle, Oracle là một trong những cái công ty sản xuất hay là lập trình về software của cái database Oracle. Nếu về data thì ứng dụng rất giỏi về cái rất rành cái này. Oracle, SQL, Sybase rồi DB2, những cái system, những cái software mà có thể làm data, hay là gọi là data massage, hay là gọi là data analyst, hay là vân vân, thì đó là những Oracle là một trong những cái công ty làm cái software mà gọi là manage data number one, cái tụi. Và sáng hôm qua thì họ cũng lay off 700 nhân viên sau khi họ bắt tay với lại anh chàng Cohere để mà run qua cái AI cloud. Wow, cái này thấy là trong tương lai sẽ, nếu mà các công ty sử dụng cái AI này đó, thì phải nói là sẽ lay off nhân viên rất là nhiều, quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay, bản tin rất 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 là quan trọng mà chúng tôi gửi vị, nói về retire early. Cái này đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần như vậy sẽ update cho vị. Cái retirement thường ví dụ nói vì khuyến khích là 62 tuổi nên retire được 55 tuổi cũng retire luôn, đừng bao giờ đợi đến lúc nào mà chúng ta phải đủ tiền mới retire, vì chưa chắc đủ tiền retire rồi chúng ta hưởng thụ được cái tiền chúng ta đã dành, ok. Và hiện tại giờ thêm một cái survey mới nhất của Gallup thì người Mỹ không retire ở tuổi 62 nữa mà retire tuổi 61, tức là họ về nghỉ trước một năm, đến 62 tuổi họ mới lấy tiền sao, tại vì họ có dư tiền rồi, họ nói bây giờ tại sao tôi phải đi làm, tôi nghỉ luôn, nghỉ hẳn luôn, đến 62 tuổi nộp đơn, 61 tuổi rưỡi nộp đơn xin tiền, lấy nhận tiền retirement hay là tiền social security. Thì that's it, họ hưởng thụ được thêm một năm sớm hơn. Và cái điều quan trọng ở đây tôi xin giải thích quý vị, và đây là một cái lập trình cho quý vị nào, lứa tuổi nào cũng có thể được. Bốn bước ngoặt mà chúng ta nên làm theo, thì cũng khuyến khích quý vị nha, bốn bước ngoặt. 18 tuổi chúng ta ra trường high school, không có tiền. 22 tuổi chúng ta ra đại học, chưa có tiền. Đi làm, thì cũng cho rằng 3 năm. 25 tuổi bắt đầu save tiền. Nghe kỹ nha, 25 tuổi bắt đầu save tiền. Save đến 30 tuổi, có vợ, lập gia đình hoặc là có chồng. Thì con gái tiền này cho đàn ông đi ha, cho đàn ông đi 30 tuổi lập gia đình, save up và lập gia đình. Từ 30 tuổi khi mà hai người góp gạo thổi cơm chung, bắt đầu save money, đầu tư trong mọi lĩnh vực nào có lợi, dù như mua nhà cho mướn, hoặc là mua stock, hay là mua gì đó, whatever, ok? Rồi, 55 tuổi, từ 30 đến là 25 năm sau, chúng ta save được bao nhiêu, không, đầu tư không cần biết cái gì, bán lại hết, chúng ta sell everything. Stock là một trong những cái chúng ta nên bán khi mà tuổi rước vào 55. Tại vì tuổi 55 là cái tuổi nhiều bệnh bắt đầu xảy ra, bệnh cao máu, bệnh tiểu đường rồi đó. Mà chúng ta đầu tư giờ stock nó có lên chúng ta cũng mệt nữa, hay stock nó xuống chúng ta cũng mệt. Cái tuổi này chúng ta nên nhàn rỗi, lão già ăn chi. 55 tuổi bán hết tất cả, mua vàng. Và mua vàng vẫn tiếp tục đi làm đến tuổi 62, 7 năm sau. Hoặc là chúng ta về hưu sớm cũng được, nếu chúng ta có đủ điều kiện. 7 năm sau là tuổi 62 chúng ta về hưu. Vừa một bên chúng ta nhận tiền hưu trí, một bên chúng ta bán vàng để xài. Thí dụ như chúng ta đi một chuyến đầu đi chơi xa, cầm bán lượng vàng đi xài. Thời điểm 62 tuổi là thời điểm chúng ta xài tiền, chúng ta không phải chúng ta làm tiền nữa. Ok, thì lúc đó cái đời sống quý vị cái câu gọi là rất là lão già ăn chi quý vị. Còn nếu quý vị làm không đúng theo cái công thức này thì quý vị có công thức khác nó better hơn thì why not. Nhưng mà khuyến khích của Tí Dũng là về hưu càng sớm càng tốt nếu chúng ta có đủ điều kiện quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin thú vị của ngày hôm nay. Về cái bản tin retire thì Dũng Nghiêm thấy rất là cần thiết đối với mọi người. Thì thưa quý vị, nếu quý vị thấy cái bản tin như Tiến Dũng vừa mới chia sẻ hay, thì quý vị có thể chia sẻ với mọi người bằng cách là nghe trên website của Radio Sài Gòn Dallas là saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình Kinh tế Thị trường phát lại vào buổi chiều tối trên làn sóng 1160 AM vào khoảng từ 6 giờ cho đến 7 giờ. Hoặc là quý vị có thể follow theo Facebook của Tiến Dũng là Chris Ngô để chia sẻ với những bạn bè và người thân của quý vị. Thì nếu quý vị với bản tin retire thì nếu quý vị thấy có những cái cách nào hay hơn hoặc là có những cái vấn đề gì cần thắc mắc, cần hỏi Tiến Dũng thì quý vị cũng có thể comment trong Facebook của Chris Ngô, phải không Tiến Dũng?
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần và một ngày Happy Father's Day thiệt là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau trên làn sóng 1160 AM.